Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Đó là lời Chúa.
Ta lạy Chúa Kitô. Ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, khi sống chung với nhau thành một tập thể, một tổ chức, thì lúc nào chúng ta cũng phải có những quy định, có những quy luật. Mà những quy luật, những quy định ấy, những luật lệ ấy, nó giúp cho con người ta sống nó có trật tự hơn, hài hòa hơn, và giúp cho con người sống hạnh phúc, bình an hơn. Những quy định, những luật lệ, Chúa Giêsu nói con người làm chủ luật lệ, chứ không phải luật lệ làm chủ con người. Những cái luật lệ ấy nó phải phục vụ cho con người. Ví dụ như là luật đi đường chẳng hạn. Nếu mà không có luật đi đường, không có đèn xanh, đèn đỏ, không những quy định giao thông, chỗ nào chạy nhanh, chỗ nào chạy chậm, chỗ nào một chiều, chỗ nào hai chiều, thì người ta bắt nháo. Có những lần mà có khi chúng tôi đang đi giữa đèn xanh, đèn đỏ, điện nó cúp, không có đèn xanh, đèn đỏ, và không có cảnh sát giao thông. Lúc đó mới thấy là cái luật lệ nó quan trọng. Lúc đó là mách ai đấy đi. Ai cũng chỉ muốn đi trước, ai cũng chỉ muốn đi nhanh. Và càng muốn đi nhanh thì càng chậm. Càng muốn về trước thì lại về sau, vì không ai nhường ai. Cứ vậy mà lấn. Có những lần mà đi làm lễ tới giờ rồi, mà nó cứ bị kẹt. Cuối cùng tôi nói anh chở, nói để tôi nhảy xuống làm cảnh sát. Hôm đó mình cầm đại cây nào đó ra, đứng rồi chỉ huy, rồi gạt người này, hướng dẫn đi vào đường này, hướng đi vào kia. Chiều chừng 10 phút thôi là giải quyết được. Chỉ cần bên này nhường cho bên kia một tí, bên kia đi tới một tí là được thôi. Nhưng mà không nào mới nào chịu nhường bên nào. Cho thấy y như hai con dê mà đi qua một cái vực, có một cái cây cầu. Mà cây cầu đó thì chỉ có một người đi được thôi. Mà hai con dê đi ngược chiều, không có nào nhường con nào. Hai con đều hút vào nhau và hai rớt xuống vực thẳm mà chết. Chỉ cần con này lùi lại thôi, để cho con này đi qua rồi mình đi tới là xong. Nhưng mà ta không chịu nhường nhau. Ta không chịu nhường nhau. Rồi có những quy định. Ví dụ như là tới bệnh viện hay là tới trường học thì người lái xe không được phép bóp còi. Mà cứ bóp còi inh ỏi lên, hoặc là đi đêm khuya chẳng hạn, hay là đi vào những nơi tôn nghiêm, nhà thờ, nơi thờ phượng chùa chẳng hạn, thì không được bóp còi. Mà có những người thì chả cần biết gì, cứ vậy bóp còi. Những khi nào mà cần lắm người ta mới bóp còi. Thì đây cứ thấy có xe phía trước, cái người phía trước là cứ bóp còi inh ỏi lên. Thưa anh chị em, những cái quy định, những cái luật lệ, nó giúp cho con người ta sống có trật tự hơn. Người ta nói gì đó, gia thì có gia quy, nước thì có pháp quy. Có gia quy, có pháp quy. Mà nếu mà không có gia quy, không có pháp quy, không có luật lệ như vậy, loạn. Chính vì thế mà người ta mới có tổ chức Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc là những quốc gia mà họp nhau lại để đưa ra những quy định là tôn trọng chủ quyền của nhau, tôn trọng độc lập, tôn trọng tự do, tôn trọng tự quyết, quyền tự quyết của mỗi dân tộc. Không được vi phạm. Không phải là anh muốn đi đâu thì đi. Không phải là anh muốn đánh ai thì anh đánh. Không phải anh nghĩ anh có binh hùng tướng mạnh rồi đi xâm chiếm hết nước này đến nước kia. Đất nước người ta có quyền tự quyết, muốn gia nhập vào tổ chức này không gia nhập tổ chức này là quyền của người ta. Hà cớ gì mà anh đi đem quân sang đánh người ta, bắt người ta phải vâng lời anh. Cho nên người ta dù có chết người ta vẫn cứ bảo vệ đất nước của người ta. Hình ảnh của Tổng thống, của hai vợ chồng Tổng thống nhất quyết ở lại với đất nước của mình, không bỏ chạy. Hình của những linh mục tu sĩ nhất quyết ở lại với đàn chiên của mình trong bom lửa. Hà cớ gì mà anh cứ bảo là hoạt động quân sự đặc biệt. Hoạt động quân sự đặc biệt thì anh cứ hoạt động ở trong đất nước của anh, muốn làm gì thì làm. Mà tại sao lại đem quân sự mà sang đến hoạt động ở đất nước người ta, đem bom, đem đạn dội vào nhà thờ, trường học, giết chết bao nhiêu dân lành? Có cái luật nào cho phép anh làm như thế hay không? Cho nên tiếng nói của cả thế giới mới dấy lên là họ phải dùng những biện pháp này, dùng biện pháp kia, trừng phạt kinh tế, hạn chế lại để cho anh không được quyền anh muốn làm gì thì làm. Chứ nếu mà không, thưa anh chị em, những nước nhỏ, những nước nhược tiểu, những nước mà yếu thế chắc suốt đời làm nô lệ cho những cường quốc lớn thôi. Rồi nhất là anh không thể lấy cái cá nhân của anh. Bắt cả dân trong nước anh phải theo cái luật là luật cá nhân. Anh muốn đem quân đi đánh là bắt cả lính tráng, cả nước phải đi đánh nhau. Cho nên người dân người ta mới phản đối. Ta không muốn con người ta phải chết trong cuộc chiến tranh phi lý như thế. Vì thế mà những nước nhỏ mới có thể sống được. Phải có những quy định như vậy, luật quốc tế mà phải tôn trọng. Ví dụ như là luật quốc tế là khi người lính bị thương rồi, đã là thương binh rồi, thì không có quyền mà giết hay là hành hạ người ta được. Vì coi người ta là người thương binh, chứ không còn coi người ta là kẻ thù nữa, để mà bắn giết chết người ta. Phải có những quy định như vậy, thưa anh chị em. Phải có những luật nhân đạo, có luật này, luật kia, luật quốc tế để mình phải tôn trọng. Thế cho nên là anh không phải anh đi, anh làm tầm bậy, anh chạy sang nước khác, anh trốn. Nên có những luật quốc tế là được truy nã quốc tế để những người anh đó không được trốn sang nước khác. Đó thì thưa anh chị em, chúng ta sống trong giáo hội cũng vậy. Giáo hội cũng có những quy định mà mình cần phải tôn trọng những cái quy định ấy. Và cái luật lệ của giáo hội, giáo luật cũng có thể thay đổi được cơ mà. Luật giáo hội cũng có thể thay đổi được, luật phụng vụ, luật giáo hội cũng có thể thay đổi được. Ngày xưa thì đọc kinh bằng tiếng Latin, làm lễ bằng tiếng Latin, bây giờ bằng tiếng địa phương chẳng hạn. Rồi ngày xưa thì chỉ có những người có chức thánh thì mới được cho đức lễ, bây giờ những thời tác viên ngoại lệ được cho đức lễ chẳng hạn. Có nhiều quy định lắm, thưa anh chị em. Và những quy định đó chỉ giúp cho đời sống giáo hội được phong phú hơn, cho người giáo dân được lòng sốt sáng hơn. Vì thế mà Đức Giê-xu nói là đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môi-sen hoặc lời các ngôn sứ. Thầy không đến để bãi bỏ nhưng để kiện toàn. Kiện toàn làm cho nó tốt hơn, để những cái luật ấy nó phục vụ cho con người. Mình không có làm nô lệ cho lời luật cứng nhắc. Không làm nô lệ cho lời luật một cách cứng nhắc. Ví dụ như chúng ta thấy luật đi lễ ngày Chủ nhật, luật buộc đi lễ ngày Chủ nhật. Nhưng có những trường hợp mình không đi lễ ngày Chủ nhật không mắc tội trọng, có không? Mà thưa cha con, bạn bè nó đến lâu ngày nó mời gọi nhậu, còn bỏ lễ Chủ nhật có mắc tội trọng không? Có không? Có. Nhưng thưa cha, bố con nằm nhà thương, không có người chăm. Con phải đi thăm nuôi bố con, phải ở lại chăm nuôi bố con. Con có buộc phải đi lễ ngày Chủ nhật không? Không. Không. Vì anh nhiệm vụ mà chăm sóc bố nó vẫn quan trọng hơn. Chúa không có ác đến mức độ mà mày bỏ bố mày đấy, đi đến nhà thờ chọn với tao đã. Phải thờ phượng tao đã, rồi mới về thăm bố mày. Lỡ lúc đó bố anh khát nước không có ai cho uống nước rồi chết thì sao? Hay lỡ bố anh có việc gì cần mà không giúp, bố anh bị nặng hơn thì sao? Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa mà bài đọc một nói rằng là có dân tộc nào được Thiên Chúa, Chúa của chúng ta ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu người hay không? Ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu người. Và dân tộc nào mà được thánh chỉ quyết định công minh của Thiên Chúa ban? Cho nên mình không làm nô lệ cho luật, mà mình cũng không sống vô kỷ luật. Hai cái thái quá, bất cập đều không được. Sống, ví dụ đèn xanh đèn đỏ, đèn đỏ thì được chạy hay là ngừng? Buộc phải ngừng. Nhưng có trường hợp đèn đỏ vẫn được chạy. Trường hợp nào? Cứu thương, cứu hỏa, quân đội. Đấy, bao giờ cũng có luật trừ. Luật trừ là để giúp cho người ta giải quyết những cái chuyện đó. Ưu tiên số một là cho con người, cho mạng sống, cho sự sống, cho cuộc sống của con người. Hay là luật buộc ăn chay kiêng thịt thứ tư, lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Nhưng mà những người bệnh có buộc ăn chay kiêng thịt không? Không. Đó. Đâu có buộc. Có nhiều trường hợp lắm thưa anh chị em. Rồi xưa đi lễ ngày Chủ nhật, bây giờ giáo hội cho đi lễ chiều thứ bảy thay cho ngày Chủ nhật được. Vì Chủ nhật bận quá, mà giờ không thì người ta mất lễ, thì giáo hội còn cho phép đi lễ chiều thứ bảy thay cho ngày Chủ nhật. Có những cái luật mà mình cứ tưởng là bất di bất dịch không. Luật Thiên Chúa, thiên luật, luật của Thiên Chúa mới không thay đổi. Ví dụ luật yêu thương chẳng hạn, không có luật nào bảo cho mình được miễn yêu thương cả. Không có. Luật tôn trọng mạng sống con người, không có luật nào cho phép mình được quyền giết người cả. Rồi cũng không có luật nào cho phép mình được phép ăn cắp ăn trộm cả. Thí dụ như thế. Không có luật nào cho phép mình cướp vợ chồng người ta cả. Thì chà, vợ của nó xấu quá, vợ của thằng bạn nó đẹp quá, mà nó lại không thương vợ nó, lại không biết nâng niu cái hoa. Thế thì con cũng vì bác ái thì con nâng niu cái hoa đó dùm nó, có để tội nghiệp quá. Có được phép không? Không, không kêu bỏ được đâu, được không? Đó thì cũng chỉ sang bên Hồi giáo thì được phép là lấy, đàn ông được phép lấy 4 vợ. Nhưng mà không được phép cướp vợ của người ta, ông ơi. Được lấy thêm vợ nhưng mà không được lấy vợ của người khác, nhớ không? Gật gật tầm bậy. Nó cũng, mình không được phép nói là trời con nghèo quá, thằng kia nó giàu quá, thì còn lấy bớt thì lấy công bằng. Nó không được phép. Người giàu mà không biết chia sẻ có cho người khác thì họ có trách nhiệm trước mặt Chúa. Giống như người phú hộ. Ngày xưa con cả đời con đã được đầy đủ hết rồi. Bây giờ một giọt nước con không có được vì con không biết thương xót người anh em của con. Còn người anh em của con đây, Lazaro đây, cả đời nó đã thiếu thốn rồi. Bây giờ nó được hưởng đầy đủ hạnh phúc trong lòng của Abraham. Có luật mà. Có luật mà. Chứ đâu phải là anh cứ lý do là anh nghèo, gọi là bần cùng rồi anh xin đạo tặc được. Đâu được như vậy thì loạn nữa rồi. Có khi không đi làm, nó lười biếng không đi làm, anh bảo con nghèo quá cha. Bảo sao không đi làm? Tại vì con vua xin làm nó không cho. Mà sao nó không cho vậy? Thì phải con xin làm giám đốc nó không cho, nó bắt con làm bảo vệ. Anh ấy lý cớ đó để anh không đi làm. Rồi anh cứ đi anh trộm anh cắp, anh bảo là con nghèo quá, chú không thông cảm. Không được. Anh em chị em thấy mà, Chúa đến để mà kiện toàn lề luật, làm cho luật đó nó được tinh tuyển hơn, nó phục vụ cho con người hơn, tốt hơn. Và ai mà tuân giữ như vậy, ai tuân giữ như vậy thì được kể là người lớn nhất, giữ và dạy người khác giữ. Mà trên hết tất cả đó là luật yêu thương. Trên hết mọi bước đi là bước đi trong thương xót. Một bước là bước đi trong thương xót mà chúng ta đang trong những ngày tĩnh tâm đây này thưa anh chị em. Trong những ngày tĩnh tâm này chị em ngồi suy nghĩ lại coi. Có khi tôi trở thành người cứng nhắc quá. Làm nô lệ cho lề luật. Cái gì tôi cũng lấy luật ra, lấy luật ra, lấy luật ra. Trở thành người nô lệ cho lề luật. Lúc nào nói cái gì cũng đưa luật ra. Có những người mà suốt ngày đi rình người khác coi có sai luật phụng vụ không, sai luật giáo hội không, sai luật này luật kia không, luật chữ đỏ không, để mà chỉ trích, để mà phê bình, để mà kết án người khác. Không hay tí nào hết. Không hay tí nào hết. Mình giữ mà người khác họ không giữ thì họ có trách nhiệm. Nếu mà là người công dân thì trách nhiệm về mặt luật pháp. Nếu mà giáo hội thì họ trách nhiệm trước người có thẩm quyền và trước mặt Thiên Chúa. Còn mình, Chúa bảo anh là ai mà anh lại có quyền xét đoán người khác? Ai đặt anh làm quan tòa để xét đoán anh em mình? Mình nhìn thì có vẻ người ta vi phạm luật. Cha, con thấy này nó chả đi lễ gì, nó cứ ở nhà không với cha. Thì mình lười, mình không có đạo đức gì cả. Anh có biết là nó phải ở nhà nó chăm bố nó bị liệt không? Anh có đến thăm nó bao giờ chưa? Anh thăm bố nó bao giờ chưa? Mà anh chỉ đứng ngoài anh xét đoán thôi. Cứ lấy luật ra anh xét đoán thôi. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên mùa chay này, những ngày tĩnh tâm này, anh chị em nhìn lại và nhìn vào Thánh Giuse, hôm nay ngày thứ tư và trong tháng ba Thánh Kinh Thánh Giuse, người lặng lẽ âm thầm, không xét đoán và không kết đoán ai, kết án ai, chỉ có lặng lẽ nghe và làm theo thánh ý của Chúa, nghe và làm theo thánh ý của Chúa. Chuyện Đức Mẹ có thai như thế nào, chuyện đó là Đức Mẹ có trách nhiệm. Thánh Giuse không kết án và muốn lìa bỏ, rồi đến khi mà được Chúa soi sáng cho thấy đó là thánh ý của Ngài thì đón nhận Maria về nhà làm vợ mình. Rồi Thiên Thần bảo trỗi dậy, mang hài nhi và mẹ trốn sang Ai Cập, thì cứ lặng lẽ mà đi. Một người không có đi xét nét người khác, một người không có tìm cách để mà bắt bẻ người khác, và nhất là một người không có cãi lý. Có những người tôi gọi là mày nói lý sự lắm, mệt lắm trời, mở miệng ra là nó lôi luật này luật kia ra, nó lý sự lắm, cãi lý, rồi cuối cùng gọi là cãi chày cãi cối. Gặp những người như vậy mệt lắm, thưa anh chị em. Tôi gặp những người mà thích lý sự cãi lý như vậy thôi, tốt hơn hết là đừng cãi với họ, mệt lắm. Nè thì nói gì nói, rồi thôi, lảng sang chuyện khác, hoặc là thì thôi tôi đang bận, em xin lỗi anh, lúc khác chúng ta nói chuyện nhé. Xong nói chuyện với những người đó nó mệt lắm. Thư gia lý này, thư gia thế này, thư gia thế khác. Trên hết tất cả, anh em hãy có đức yêu thương. Thánh Phaolô bảo đó là sợi dây ràng buộc mọi điều. Thấy đức yêu thương ra, mỗi bước đi là bước đi trong thương xót. Mà bước đi trong thương xót đó, lúc đó ta sẽ chỉ có một cái luật gọi là luật yêu thương mà thôi. Bước đi trong thương xót là từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động của mình luôn phản ánh lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta thấy luật Sa-bát buộc không được làm này, không được làm cái kia, mà Chúa Giêsu cố tình vẫn cứ làm. Vì này tôi hỏi ông, nhà ông nếu mà có con bò, con lừa nó rớt xuống hố trong ngày Sa-bát, ông có kéo nó lên hay không? Kéo không? Kéo chứ, con bò con lừa mà nó xuống hố mà không kéo sao được? Ôi ôi, vậy là ông vi phạm ngày Sa-bát rồi, luật ngày Sa-bát không được làm vậy, không được lao động. Ấy thế mà tại sao cái người này, người anh em của chúng ta đây bại liệt bao nhiêu năm nay rồi, mà không cứu không chữa anh ấy, mà tôi chữa anh trong ngày Sa-bát, anh ấy bảo là vi phạm lề luật, mà không nhắc đến cái chuyện là cứu chữa con người, xót thương con người. Có những người suốt ngày đi bắt bẻ, Chúa chấp luôn. Một tuần có cả 6 ngày sao không làm, mà cứ đến ngày Sa-bát là làm là sao? Bắt bẻ như thế. Chúa biết lòng dạ của họ, biết là những con người đó là những con người mà nệ luật, là những con người mà luôn luôn là lấy luật ra để bắt bẻ người khác, chứ không phải tốt lành gì. Bởi vì khi mà mình có ý tốt thì cái cách mình nói là khác, không nhằm mục đích là bắt bẻ. Hay là khi mình hỏi cũng vậy, hỏi với thiện ý khác. Còn nếu mà hỏi với thiện ý là để mà moi móc, để mà bơi xấu, để mà bắt bẻ, thì cái cách hỏi là biết rồi nhưng mà hỏi để thử coi trả lời như thế nào, rồi tìm cái khe hở mà bắt bẻ. Như họ vẫn tìm cái khe hở để bắt bẻ Chúa Giêsu. Thưa Thầy, có được rẫy luật Môi-se không thế này thế khác? Vậy có được rẫy vợ mình hay không? Vì Môi-se cho làm chuyện đó, bây giờ phải thầy tính sao? Chứ vì lòng dạ của các ông mà Môi-se mới là phải như vậy, còn không thì Thiên Chúa nên kết luật người không được phân ly. Thì Chúa thấy lòng dạ của những con người mà luôn tìm dịp để mà bắt bẻ người khác. Vậy ngày hôm nay cũng vậy, thưa anh chị em. Mình tĩnh tâm lại. Chúng ta sống trong một cộng đoàn, sống trong một gia đình, sống trong một tổ chức, có những quy định, thì anh chị em mình chúng ta đã thống nhất với nhau quy định đấy, thống nhất ngày này làm cái này, giờ này làm cái gì, làm cái việc này thì đã thống nhất với nhau thì chúng ta chịu khó hy sinh cái riêng của mình đi. Tôi thì tôi muốn thức dậy 2 giờ mà 2 giờ thứ 10 nó đánh thức dậy thôi, mọi người thức thì thôi thì thức thôi. Không nhất định 2 giờ tôi cứ nằm. Thí dụ như thế, mình cứ ngắt quá, mình lấy cái tôi mình bắt người khác phải theo quá. Quy định với nhau là chúng ta hôm nay là ăn cơm lúc 6 giờ. Nhưng mà làm xong rồi thì 5 rưỡi ăn không? Ăn được không? Thôi thì chúng ta đã thống nhất 6 giờ nhưng mà bây giờ làm xong rồi, mọi người nghỉ ngơi rồi thì mình ăn sớm về sớm. Vỗ tay, ông kia thấy vỗ tay khoái quá mà vậy thôi đúng rồi, vỗ tay ăn làm sớm về sớm. Không, đã là 6 giờ, cứ 6 giờ, 5 rưỡi ngồi đó mà chờ 6 giờ mới được ăn. Ngồi làm gì? Không làm gì hết nhưng mà giữ quy định. Cứ ngắc quá, cứ ngắc quá. Vì đang giảng giờ gian còn 15 phút mới xong. Không được, 6 giờ là ngưng, người ta phải ngưng. 15 phút cũng không được. Đâu bảo là 6 giờ là 6 giờ. Nhưng mà bài nó đang lỡ trớn như thế này thì sao? Không, tắt cúp điện, cục. Đóng cửa ấy hả? Đi, chả làm gì làm kệ chả. Cứ đúng giờ con tắt điện đóng cửa về. Thưa anh chị em, cũng như người nó cứ cứng nhắc như vậy. Chỉ biết có luật mà thôi, người không có sống có tình người. Mà Chúa nói tới đến để kiện toàn, tức là làm cho luật đó nó có cái tinh thần. Người xưa thì nói như thế này, còn ta bảo như thế này. Người xưa thì bảo mắt đến mắt, răng đến răng. Còn ta thì ta bảo rằng là hãy yêu thương kẻ thù, hãy cầu cho kẻ làm khốn mình. Có phải hơn không? Hơn nhiều chứ, đẹp hơn nhiều chứ, đòi hỏi hơn nhiều chứ, hy sinh hơn nhiều chứ, và ý nghĩa hơn nhiều chứ, có giá trị hơn nhiều chứ. Lấy luật thương xót ra đi. Không phải dễ đâu thưa anh chị em. Có khi nó còn đòi hỏi vượt lên trên cái những mà luật cho phép hay luật quy định nữa. Đứa nói, thưa cha, luật giáo hội buộc có năm ăn chay có ngày thứ tư với thứ sáu thôi, mà bây giờ con qua Mỹ rồi, bây giờ một tuần con ăn chay 2 ngày, có được không? Được không? Không được. Giáo hội chỉ có bắt ăn chay một tuần, một năm 2 lần thôi, mà anh lại ăn chay ngày thứ, một tuần là thứ tư với thứ sáu là sao? Không được. Vô duyên chưa? Tốt quá chứ, nó đi lên trên những cái quy định cơ mà. Thay vì chỉ có bố thí quy định là mỗi người đóng góp 50.000 nhé. Thưa cha, con có 100.000 con đóng góp được không? Không được, quy định chỉ có 50.000 thôi. Trời ơi, có những người nó đầu óc nó cứng nhắc như thế. Mình tĩnh tâm mình nhìn lại đi, thấy một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, một Thiên Chúa ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu. Vậy thì hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình, đừng quên những điều mắt anh em đã thấy. Và suốt đời đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng anh em. Suốt cuộc đời hãy cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Những gì mà mắt đã thấy, đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, đã bước đi trong lòng thương xót, thì đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng của mình. Đã đi vào con đường lòng thương xót rồi, đã dính vào con đường lòng thương xót Chúa rồi, để dính vào cái lòng thương xót Chúa rồi thì đừng bao giờ đi khỏi con đường đó. Đã đi theo luật thương xót rồi, bước đi trong thương xót rồi thì cứ thế mà bước, cứ thế mà tiến. Bước chăng nhanh cũng được, bước chậm cũng được, bước thấp cũng được, bước cao cũng được, miễn là bước đi trong thương xót.